Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Qua câu hỏi này thì chúng tôi đưa ra bốn vấn đề. Và bốn vấn đề này để chúng ta suy nghĩ. Điều thứ nhất, trong câu hỏi này là người cha là giám đốc. Thì chúng ta nên khẳng định ông giám đốc thì là một người có địa vị cao, người có uy tín và được nhiều người kính nể. Điều thứ hai nữa, cha là một vị giám đốc không la rầy nhân viên khi nhân viên làm sai. Đó là để tỏ ra cái tư cách đạo đức của một ông giám đốc lịch sự, có tri thức, có khả năng hướng dẫn nhân viên làm đúng khi họ đã làm sai, để đem lại lợi nhuận, lợi lạc cho công ty, cho cá nhân của vị nhân viên, cũng như kể cho toàn thể những người trong công ty. Và điều thứ ba nữa, vấn đề thứ ba là đứa con nhận thấy nhân viên này làm sai, đã được ba sửa sai, đáng lý người con không nên phạm vào thì mới đúng, đằng này lại làm một cái lỗi lầm tương tự. Và lỗi lầm tương tự đó nó tạo nên cái sự giận của người cha. Và nếu mà đứa con này mà biết làm đúng thì có thể là thay thế cha của mình để hướng dẫn cho nhân viên khi cha mình vắng mặt, nhân viên cũng không thể làm, dám làm sai nữa, vì có con giám đốc đứng đó. Cho nên là hành động của đứa con là hành động làm cho người cha phải giận hơn khi nhân viên làm. Và điều thứ tư là đứa con nên nhận mình là đã làm sai, và ba la rầy trước mặt nhiều người. Đây cũng có hai trường hợp, là không phải là cha không thương, thương thì vẫn thương, nhưng mà vẫn giận con. Tại sao á, đáng lẽ con không nên làm điều đó mới đúng. Và cũng có thể là cha la rầy con để sửa sai người khác. Vì khi nhân viên á, mình không dám la, không dám rầy, nhưng mà con mình có thể rầy. Rầy á, để thay vì rầy người khác mà rầy con mình. Qua cái sự rầy rạc của đứa con đó thì những nhân viên khác họ không dám làm. Đó là cũng là một cái hành động để xây dựng người khác một cách khéo léo. Cho nên qua muốn vấn đề này, nếu mà đứa con mà hiểu được thì chắc chắn không còn trách cha mình nữa, là lo sự vụng về của mình mà khiến cha phải làm như vậy. Xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Nếu chúng tôi là đương sự trong câu chuyện đó thì cảm thấy là phục cha mình nhiều hơn, vì nghiêm khắc với bản thân, với người thân, rộng lượng với tha nhân, đó là cái cách ứng xử tạo ra cảm giác gọi là công bằng xã hội cho những người có mối tương quan. Bởi vì nếu người cha không làm gương đối với đứa con của mình, hoặc là xử đứa con mình như là một sự làm gương cho những người khác, thì làm sao người khác thao phục được. Cái khóa cao cấp Phật học vào năm 1984 đó, khóa đầu tiên, thì một trong các đệ tử của Hòa Thượng Bình Châu, lúc đó là viện trưởng, thi tuyển sinh có vấn đề, Hòa Thượng vẫn không nâng đỡ, Đến cái khóa thứ hai, Hòa Thượng Thích Trí Quảng của chúng ta cũng có một người đệ tử thi tuyển sinh và thiếu đầu khoảng 0,25 điểm thôi, chứ chưa được nửa điểm. Hòa Thượng vẫn không yêu cầu cho đậu để làm gương. Thì thường cái người mà nghiêm túc đó, và có cái công bằng xã hội đó, thà hy sinh con em của mình hơn là tạo điều kiện với một cái ưu quyền đặc biệt cho người thân, còn đối với tha nhân thì lại không được. Cho nên những người như thế sẽ có một cái tầm nhìn xa, tấm lòng rộng, và do vậy đó, cái thành quả công việc đó, ở trong mọi nỗ lực đó, được người ta đánh giá cao hơn. Nếu ai là con em hay là học trò của những người có cái tâm rộng như thế thì chẳng những không nên buồn bất kính mà phải phục nhiều hơn, để tạo ra cái tính cách trách nhiệm với sự cam kết rằng tôi có một người cha lý tưởng, một người mẹ xứng đáng, một người thầy đáng kính, tôi phải cố gắng làm sao trở thành với cái mức tương xứng mà cha mẹ và những bậc thầy đi trước đã đạt được, chứ không nên là đòi hỏi kỳ vọng quá nhiều cái ưu quyền cho phía bản thân mình, để rồi đó cha mẹ hoặc là bậc thầy của chúng ta bị xã hội phê bình và lên án là điều không nên. Câu hỏi thứ 7 đề cập đến vấn đề hiếu kính về phương diện vật chất trong tình huống nó không có nhu cầu thì phải xử lý như thế nào. Câu hỏi như sau: con sinh ra trong một gia đình giàu sang từ thuở mới lọt lòng, muốn làm gì cha mẹ cũng không cho làm. Vậy báo hiếu cha mẹ qua sự cung phụng như kinh Du Lan và báo ân cha mẹ đã nói thì trong tình huống này là cái gì? Cũng xin nói thêm, cha mẹ con không thiếu bất cứ cái gì trên cuộc đời này. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Và qua câu hỏi này, chúng tôi xin được kính chào một cậu công tử có đặt câu hỏi. Vì cậu công tử này sống trong một gia đình giàu sang, sống như là trứng mỏng vậy. Từ khi mới lột lòng đã hưởng được cái sự giàu sang đó, và chính cái sự giàu sang đó mà cậu bé này muốn đòi cái gì? Đòi rất là nhiều cái. Chính cậu hỏi là muốn làm cái gì cha mẹ cũng không cho. Thử hỏi trong ta đây, nếu như có ai đó có một đứa con vừa mới lột lòng ra mà nó đòi làm cái này, đòi làm cái kia, đòi bất kể cái gì chúng ta cũng cho nó hết, thì việc gì có thể xảy ra? Phải vậy không quý vị? Ở đời người ta nói trẻ con mà đưa dao cho nó chơi thì sao? Dạ thưa, có ngày đứt tay. Cho nên là cái cậu công tử này được sống trong một gia đình giàu sang, nhưng mà có những cái đòi hỏi nếu như quá mức thì tôi nghĩ rằng bậc làm cha mẹ không thể nào đáp ứng nhu cầu cho các cháu được. Rồi sau khi lớn lên, nếu như chúng ta cái gì nó đòi chúng ta cũng đều cho hết, mà thường tình người ta nói câu trẻ con á được đằng chân thì lăn đằng đầu. Câu nói này chúng tôi xin gửi gắm cho các mẹ để mà giáo dục con cái. Chứ nếu như nó đòi được cái này thì nó đòi được cái kia, mà cứ đòi như thế thì rất nguy hại. Cho nên chúng ta phải xem lại con cái nó đòi hỏi như thế nào và chúng ta đáp ứng như thế nào đó nó vừa. Chứ nếu không, một gia đình này giàu có như vậy mà nó đòi tiền bạc để nó ra nó đi làm việc này việc nọ, không khéo chúng ta vô tình mới gọi là giao trứng cho dạ cho ác. Phải vậy không quý vị? Nếu vô tình mà chúng ta đem cái củ cải này đưa cho một đứa con chừng có mười mấy tuổi thôi, mà nó đòi ra làm, mở những cái công ty, mở những cái xí nghiệp, thì coi chừng giao trứng cho ác. Vì sao vậy? Tuổi trẻ ăn chưa no, lo chưa đến, mà vô tình chúng ta đưa như vậy thì là nguy hại. Đa phần là những đứa con này thất bại. Cho nên chúng tôi khuyên rằng các bậc làm cha mẹ phải trộn mặt gửi tiền, gửi vàng ha, phải trộn mặt gửi vàng, phải coi thấy con mình nó như thế nào chúng ta mới dám cho nó làm chứ. Nếu không chúng ta quá dễ dãi thì con cái, những đứa con này tôi nhìn chung đa phần là thất bại. Nếu như chúng ta quá tự do, quá thỏa mãn, quá thoải mái, thì nhìn chung tôi thấy phần đông là những đứa con này thất bại. Vì tuổi trẻ nó có tiền trong tay, nó ra nó làm xả láng, cho nên cái tình trạng thất bại tương đối bị nhiều. Cho nên mong rằng các bậc làm cha phải nên để ý. Còn nếu như là nó thành công, ở đây chúng ta nói một ý khác. Có những cái gia đình con cái cha mẹ nghèo, con cái sống trong cái vòng tay cha mẹ nhưng mà cực khổ. Tôi nhìn chung vậy mà những đứa đó sau này nó thành công theo khả năng của nó. Nếu liệt kê thì cái con nhà giàu mà cho thoải mái trong từ buổi ban đầu thì đa phần là dẫn đến sự thất bại. Còn mà những cha mẹ nghèo nhưng tạo điều kiện cho con, vì sao vậy? Nó sống trong cái hoàn cảnh nghèo đó, nó biết sự cực khổ, cho nên sau này đa phần là những đứa con nhà nghèo có sự cố gắng và sự trợ giúp của cha mẹ thì thành công tương đối nhiều hơn. Thêm một ý khác, nếu như cái đứa bé này con nhà giàu mà đòi cái gì cũng được hết, nếu như nó thành công thì việc gì có thể xảy ra? Chúng tôi bây giờ nói là cái đứa bé này con nhà giàu, cha mẹ tạo điều kiện cho nó làm những, mở những công ty mà nó có thể thành công, thì việc gì có thể xảy ra? Nó sống bằng một cách là gì? Bất cần. Cái tâm của nó gần như là nó quên đi cái công, cái tiền của cha mẹ, mà nó nghĩ rằng đây là một sự tự lập của nó. Cho nên có thể nó sống một cách là bất cần, tự hào, tự cao, tự đại. Vì gì của nó làm ra, cho nên nó nghĩ rằng cái sự thành công đó là do công sức của nó. Cho nên lắm lúc nó cũng quên đi cái công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của ông bà cha mẹ. Cho nên tóm lại qua câu hỏi này, chúng tôi xin khuyên cậu công tử này cũng đừng đòi hỏi quá mức, và cũng xin nhắn nhủ với các bậc làm cha mẹ cũng xem lại con cái của mình nó có thể làm được hay không. Nếu chưa mà chúng ta vô tình đưa con dao cho nó thì có ngày đứt tay, và chúng ta cũng đừng nên giao trứng cho ác. Đó là đôi lời chúng tôi xin chia sẻ. A Di Đà Phật.
Chúng tôi đặt ra một tình huống, nếu như đứa con này đó ăn đã no, lo đã tế thì sao? Dĩ nhiên là cha mẹ nên tin tưởng mà giao. Bởi vì đó, bất cứ một con chim non nào, đến hồi nó phải rời khỏi ổ tổ của cha mẹ tạo ra, và nó tự tạo ra cái tổ cho chính nó. Tất cả những bé trai bé gái sau cái tuổi 3 là có thể tự đi được rồi. Lúc đầu đi đó phải có cha mẹ dìu. Do đó ta nên học theo phong cách của thiền sư Trần Nhân Tông đã giao lại ngai vàng cho con khi mình mới có hai mấy tuổi thôi, và trở thành Thái Thượng Hoàng trẻ nhất trong lịch sử các vị vua trên hành tinh này. Và ai dám nói rằng là người kế ngôi của vua Trần Nhân Tông là không xứng đáng đâu. Cho nên tùy theo người, và nếu ta giao đúng việc, khích lệ cái tiềm năng trở thành những hiện thực từ lúc mà chúng ta còn khỏe, còn có điều kiện để tư vấn, còn có năng lực để uốn nắn và hướng dẫn đó, thì con cái chúng ta sẽ vững chãi hơn. Đức Phật ngày xưa cũng thế, có nhiều buổi Đức Phật cắt cớ giả vờ bệnh, không chịu giảng thêm những cái câu chân lý rất là xúc tích, để cơ hội cho các đệ tử của Ngài thuyết giảng. Và sau đó Đức Phật kết luận lại: nếu Như Lai là người thuyết giảng, Như Lai cũng nói chừng đó mà thôi, xin các vị hãy theo đó mà hành trì và truyền bá tinh thần của kinh này. Tức là cái thế hệ đi sau đó thì chưa hẳn là dở hơn thế hệ đi trước, nó tùy tình huống, tùy hoàn cảnh, tùy con người cụ thể. Và ta nên học theo cái tinh thần thoáng rộng của người Trung Hoa đó: trường giang hậu lãng suy tiền lãng. Rồi trong sông tiền giang đó, những đợt sống sau đó lại nối đuôi và đẩy đợt sống trước để mà tìm đường mà đi. Ý muốn nói là thế hệ đi sau ngày càng giỏi hơn, tốt hơn thế hệ đi trước, là một phúc báo cho gia đình và cho lịch sử nói chung. Bởi vì cứ mỗi một giai đoạn trôi qua, các kiến thức của khoa học, những phát minh mới đó đã làm cho các thế hệ tái sinh này đó thông thái hơn là ông bà tổ tiên của mình. Cho nên nếu ta xác định được rằng con chúng ta lo đã tới, thậm chí lo còn tốt hơn mình nữa, thì mình cũng nên tạo điều kiện cho nó phát triển. Còn những cái tình huống 1, 2, 3 mà Đại Đức Thiện Trí nêu ra đó thì cũng quả là cái điều để chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Là bởi vì có những tình huống chưa chín mà đã giao vội đó sẽ làm hỏng việc, còn đã chín mùi ở cái tuổi trẻ thì việc giao sớm sẽ làm cho thành quả được sớm và được nhiều hơn. Kế tiếp là một câu hỏi về lòng hiếu kính, muốn khuyên cha mẹ mình tu và bản thân mình cũng muốn tu, nhưng mà cái nào nó cũng không thành thì không biết giải quyết như ra sao. Con muốn khuyên cha mẹ tu nhưng lại gặp khó khăn là cái ngã của cha mẹ nên không cảm hóa được cha mẹ. Con định xuất gia tu học để tự độ rồi mới độ tha được, nhưng lại sợ không gần gũi động viên cha mẹ tu thì sẽ không giúp cha mẹ giải thoát trong đời này được. Con hỏi là mình phải làm gì, hoặc là phải giác ngộ rồi mới độ cho mọi người được phải không? Nhưng như vậy con thấy chỉ có người xuất gia mới làm được như thế. Vì tại gia dễ bị cảnh ở bàn thì tròn, ở ống thì dài. Con nghĩ tu phải có tăng thân giúp đỡ mình thì mới có kết quả. Còn có nên quán tình thân để xem mọi người là cha mẹ để có thể đi xuất gia mà không bị cái tình thương cha mẹ ràng buộc, vậy có đúng tinh thần Phật dạy hay không? Xin người đặt câu hỏi và tất cả quý hành giả dành tràng vỗ tay để lắng nghe sự chia sẻ của đi trưởng Tố Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tố Liên xin được trả lời câu hỏi này. Ở đây vị đặt câu hỏi có cái ý niệm là muốn khuyên cha mẹ đi tu, muốn khuyên cha mẹ tu, nhưng mà lại gặp khó khăn là không cảm hóa được cha mẹ. Và cô ấy cũng định xuất gia tu học, nghĩ rằng mình xuất gia tu học thì mới có thể độ được cha mẹ tu tập. Có ý niệm như vậy là tốt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng vị tín nữ này muốn khuyên ba mẹ mình tu tập, muốn an trú tâm của cha mẹ trong chánh pháp, thì trước khi xuất gia tu hành, chúng tôi nghĩ rằng tín nữ này nên sám hối. Và mỗi ngày với cái công đức sám hối cộng với cái công đức mà mình làm những cái phước báo, niệm Phật, tụng kinh, cúng dường, làm những công đức phước báo ngày nào cũng hồi hướng cho cha mẹ mình, hồi hướng cái công đức cho cha mẹ mình, và mong rằng chư Phật, chư Bồ Tát chuyển hóa cái tâm thức của cha mẹ, an trú tâm cha mẹ mình trong chánh pháp, với cái tâm hiếu của mình gây nên một cái lượng sống mạnh, có độ cảm đến với chư Phật, và có cảm thì tất nhiên có ứng, là được sự hộ trì, sự giúp đỡ của chư Phật, chư Bồ Tát, khiến nên cha mẹ mình được chuyển hóa tâm thức từ lần và phát khởi tín tâm trong chánh pháp Phật Đà. Đức Phật dạy cái bổn phận làm con báo hiếu cho cha mẹ có hai phương cách. Một là báo hiếu bằng vật chất, và hai là báo hiếu bằng tinh thần. Thì về phần vật chất á, là săn sóc cha mẹ về miếng ăn vật uống, về giặt giũ, về chỗ nghỉ ngơi, và lo cho cha mẹ đầy cả, được đầy đủ hết cả những cái phương tiện trong cuộc sống, không có phải lo nghĩ gì về mọi phương tiện sống. Nhưng cái phần báo hiếu về tinh thần nó quan trọng hơn, là nếu như cha mẹ mình chưa an trú tâm trong chánh pháp, mà mình không có cái biện pháp nào để mà an trú tâm cha mẹ trong chánh pháp, thì mình đã thiếu bổn phận rồi đó quý vị. Cho nên việc mình hồi hướng công đức cho cha mẹ để chuyển hóa tâm thức, an trú tâm cha mẹ trong chánh pháp là điều rất cần. Cộng với sự hồi hướng công đức cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì để chuyển hóa tâm thức của cha mẹ. Ở đây, tín nữ này cũng có nói rằng nếu mà xuất gia, con thấy chỉ xuất gia mới làm được, vì tại gia thì dễ bị cảnh ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đúng thật như vậy. Chúng tôi thấy rằng với cái công đức của người xuất gia tu học, độ cha mẹ dễ hơn, có diệu dụng hơn. Cho nên mong rằng ở đây Tịnh Phương đặt câu hỏi. Em Tịnh Phương 28 tuổi. Chúng tôi mong rằng Tịnh Phương được đủ thắng duyên xuất gia. Và khi mà xuất gia tu học á, thì theo chúng tôi được thấy lâu nay muốn cho cái mọi việc tu tập của mình được hanh thông á, thì 5 năm đầu người mới phát tâm xuất gia tân phát ý Bồ Tát phải nỗ lực sám hối. 5 năm đầu ngày nào cũng sám hối thì mọi cái sở cầu sở ý của mình sẽ được thành tựu tốt đẹp. Mong rằng Tịnh Phương suy nghĩ kỹ, và mỗi ngày Tịnh Phương sám hối tam bảo, rồi hồi hướng công đức cho mẹ, an trú tâm cha mẹ mình trong chánh pháp. Và khi mà cha mẹ mình đã phát khởi niềm tin với chánh pháp rồi, thì mình sẽ được nhẹ nhàng trong sự tu tập hơn. Cũng như chúng tôi nhớ cái câu chuyện của Tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất xuất thân từ một gia đình Bà La Môn. Mẹ của Xá Lợi Phất là bà Sa Ri, là một người tin Bà La Môn giáo, thờ cái vị trời gọi là trời Phạm Thiên đó. Nhưng mà những người em trai, em gái của Xá Lợi Phất cũng theo cái gương hạnh của ông anh cả của mình, là ngài Xá Lợi Phất xuất gia tu tập hết. Rồi bà oán hận những đứa con của mình, oán hận Phật vì sao Đức Phật và Chư Tăng đã dụ dẫn các người con trai con gái của mình xuất gia tu tập hết, bỏ mình ở nhà sống bơ vơ với mấy đứa cháu, với mấy đứa cháu nội. Cho nên bà rất buồn, bà cứ trách hoài. Thì trước khi Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn thì xin phép Đức Phật cho ngài về lại làng xưa để độ mẹ. Thì khi mà trở về làng xưa, ngài Xá Lợi Phất thể hiện cái bệnh, bị bệnh tiêu chảy, Và cái người mà săn sóc Xá Lợi Phất á, cứ phải đi ra đi vô đổ bô hoài à. À, lúc đó bà cụ thấy xót xa đứa con trai của mình ở trong ngôi nhà mình, nằm tại cái phòng cũ của Xá Lợi Phất ngày xưa. Rồi bà đứng bên ngoài, bà nhìn đứa con bệnh hoạn như vậy, đau đớn như vậy, và cứ đi tiêu chảy mãi miết như vậy, bà xót xa lắm. Nhưng mà bà không dám đến gần, vì lúc đó chư tăng theo Xá Lợi Phất để về làng của Xá Lợi Phất rất là đông. Rồi bà đứng từ xa, bà nhìn dần dần bà bước đến gần, vì xót xa, vì thương con đau nặng như thế đó. Rốt cùng là bà đến gần đứa con ruột của mình bao giờ không biết. Và bà thấy những cái sự kiện xảy ra là chư thiên ở các tầng trời đến nhiễu quanh tôn giả Xá Lợi Phất, tung hoa lên, và những chư thiên hiện ra với hào quang sáng rực, khiến cho bà thấy như vậy, bà hoan hỷ, và đến gần, bà thấy hết nhóm chư thiên này đến chư thiên khác hiện ra trong ngôi nhà của bà sung sướng quá. Bà đến gần ngài Xá Lợi Phất, bà hỏi: con à, sao mà mẹ thấy có những vị gì mà đẹp, thiệt là đẹp, rồi hào quang sáng rực lên mà đi nhiễu chung quanh con. Con của mẹ lớn như vậy sao? Con của mẹ có chức vụ lớn như vậy sao? Mẹ không biết à. Sao mà con của mẹ được nhiều người nhiễu chung quanh mà những vị đó rất là đẹp? Mẹ sung sướng lắm. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất nói: thưa mẹ, con đâu có lớn bằng thầy của con đâu. Thầy của con là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được chư thiên nhiều tầng trời cao hơn nữa. Mẹ thấy nhóm chư thiên đầu tiên là chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi kế đến là chư thiên ở cõi trời Đao Lợi. Nhóm chư thiên thứ ba là chư thiên ở cõi trời Dạ Ma, thứ tư là chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất, và cái số chư thiên ở cái nhóm thứ năm á, là ở cõi trời Hóa Lạc, và thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và sau đó mẹ cũng thấy có sự chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên nữa. Mẹ thấy rồi, có cái ông gì mà mẹ thờ đó, mẹ thờ ông đó cũng đảnh lễ con của mẹ nữa sao? Sao mà con của mẹ hân hạnh vậy? Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: thầy của con còn được những chư thiên đẹp hơn nhiễu quanh nữa. Thầy của con là thầy của những vị chư thiên cao hơn tới hai mươi mấy tầng trời lận mẹ. Lúc đó bà cụ đã khởi cái niềm tin dõng mãnh với Phật Pháp qua sự giới thiệu của đứa con trai thân yêu của mình là tôn giả Xá Lợi Phất. Và lập tức ngay tại đó, trong đêm đó, bà ấy đã chứng được quả đầu tiên trong bốn quả thánh. Khi đã độ được mẹ của mình là bà Sari, chứng quả vị Tu Đà Hoàn rồi, thì tôn giả Xá Lợi Phất mới thấy an tâm và nhập Niết Bàn trong đêm đó. Đó là sự kiện xảy ra cho việc độ cha mẹ an trú tâm trong chánh pháp, nghĩa là cách báo hiếu bằng tinh thần như vậy mới xứng đáng trong luật Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp theo là một câu hỏi có cùng nội dung, với tư cách là người muốn xuất gia nhưng vẫn còn bận lòng là việc làm đó không đền đáp được do cha mẹ. Câu hỏi như sau: khi chưa biết lời Phật dạy, con nghĩ rằng phụng dưỡng cha mẹ là cách báo hiếu tốt nhất. Khi hiểu được lời Phật dạy rồi, cách đền đáp công ơn cha mẹ là phải giúp cho cha mẹ được hạnh phúc, giải thoát, bình an. Con ráng tu học và đã giúp cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, tâm nguyện của con là sẽ là người xuất gia, vì đời sống tại gia không thuận duyên trong tu học. Con nghĩ phải lo cho cha mẹ rồi mới an tâm tu, nên không biết lựa chọn nào thời điểm nào để xuất gia. Vì con nghĩ khi xuất gia, lỡ vô thường đến thì không có cơ hội giúp cho cha mẹ tu học được. Con hiện là một kỹ sư đi làm việc lương cao xa nhà, và trong nhà thì còn có tất cả là 5 anh em. Con xin các vị pháp sư cho một lời khuyên, hoặc con có thể tiếp tục thọ với Bồ Tát tại gia để tu học lo cho cha mẹ được hay không. Đây là tình huống đứng trước ngã ba đường, không biết chọn đi tay trái tay phải, chọn tại gia hay là xuất gia. Xin tác giả và quý hành giả dành tràng vỗ tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đức sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong trường hợp vị Phật tử này thì chúng tôi xin khuyên là nên đi tu đi, vì có nhiều lý do rất là cần chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là vị này có 5 anh em nữa, không phải chỉ có một mình đơn độc một mình, mà có tới 5 anh em. Thì 5 anh em á, thì mình không lo được thì anh em khác lo. Thậm chí á, gia đình chỉ có là con một thôi á, cũng có thể xuất gia được vậy. Đâu cần phải là phải có nhiều anh em rồi mình mới xuất gia được. Có nhiều gia đình á, cha mẹ chỉ có một đứa con đó xuất gia luôn. Và chúng tôi cũng thấy á, có nhiều cha mẹ sanh ra có một đứa con duy nhất, nhưng mà vì biết đạo cho nên á, lúc nào cũng khuyên con đi tu hết. Chúng tôi gặp Phật tử Diệu Hiếu á, cô Diệu Hiếu và chú Phật tử Thiện Tâm, hai vị này á, có một đứa con gái, sau đó sanh thêm đứa con trai. Hai vị này á, đều muốn con đi tu hết. Nó còn muốn nó đi tu liền bây giờ cũng càng tốt. Con hay chồng con sẽ đi làm, đặng nuôi con ăn học trong chùa. À, nếu con hai đứa con đi tu hết á, thì con sẽ trợ duyên ủng hộ cúng dường để cho cái vị thầy của hai đứa con á, có khả năng để nuôi con ăn học rồi sau đó làm đạo và hoằng pháp lợi sinh. Nó đều rất là tốt, đi tu càng đi đâu phải là bây giờ trong trường hợp này là quý vị này là có 5 anh em, quá tốt cái điều kiện là nó lại có đủ để có thể xuất gia được mà không phải lo lắng gì cả. Điều thứ hai nữa là nếu mà không đi tu á thì cái ý chí mà mong muốn xuất gia đó sẽ bị phai nhạt theo thời gian năm tháng, và nhiều khi á có những cái hoàn cảnh không cho phép, rồi lại vướng vào những cái chướng ngại đó làm cho cái tâm tu nó bị thối chuyển. Cho nên á, ngay bây giờ muốn tu là tu liền, tu ngay, tu lập tức, đừng có chờ đợi. Và có đi xuất gia hay không đi xuất gia, vô thường dẫn đến. Đi tu lại càng tốt, vô thường đến thì khi xuất gia rồi lại càng tốt nữa. Sợ mình không xuất gia ở nhà đó, vô thường vẫn đến. Vô thường đến thì cha mẹ vẫn phải bỏ chứ đâu phải là có thể khoan đó, để tôi nuôi cha mẹ rồi hãy cho tôi chết. Không thể thương lượng với ông tử thần như vậy được. Vì vậy mà mình đi xuất gia thì còn 5 anh em còn ở lại ở nhà đó, còn 4 anh em nữa thì cũng có thể lo. Tại vì mình lo cho nên những người còn lại không thèm lo, là bởi vì đã có người lo rồi. Cha mẹ chỉ cần một đứa con lo lắng chăm sóc là đủ rồi. Còn những người khác đó, có thể là trợ duyên bằng tiền bạc. Còn nếu mà không có mình thì những người con còn lại cũng có thể lo được vậy, chứ đâu phải không có lo. Nên đừng có sợ mà ngại mà không lo, mà không xuất gia, không thể nuôi ý dưỡng ý chí của mình. Điều kế nữa, khi mà đi xuất gia rồi không chừng cha mẹ đi xuất gia luôn, cũng có rất là nhiều trường hợp là con đi tu rồi cha mẹ đi tu luôn. Là cái trợ duyên mạnh mẽ nhất và cái khuyến khích cao thượng nhất và chắc chắn nhất là mình đi xuất gia là mình khuyên cha mẹ mình tu hay nhất. Và nhiều trường hợp đó xảy ra rồi, chứ không phải là chỉ có một hai trường hợp. Đơn cử quý vị thấy có nhiều thầy trụ trì và có nhiều thầy á, hay là nhiều cô đi xuất gia cha mẹ vô chùa ở luôn, hay là cha mẹ xuất gia luôn, rất là nhiều. Thậm chí anh chị em cũng theo đó, theo cái gương đó mà đi xuất gia luôn đó. Đó là điều trợ duyên rất là lớn cho gia đình. Và khi mà đã xuất gia rồi thì chúng tôi cũng có một cái số kinh nghiệm là đừng bao giờ về thăm gia đình thường xuyên quá. Đó là cái bất lợi rất lớn cho cái người xuất gia. Thì thứ nhất là khi mà mình, nếu mà mình về gia đình mình thăm hoài á, thì gia đình sẽ không có đi đến chùa để thăm mình, là mất cái cơ hội đến chùa. Thậm chí mình về nhà mình ở hoài á, thì có nhiều khi á, mình bị cái cảnh gia đình nó lôi kéo mình, làm cho mình phân vân. Rồi á, gia đình thấy mình á, ở nhà mình sẽ thể hiện những cái tánh tật của mình còn á, dĩ nhiên là mình chưa thành Phật thành thánh gì mà, cho nên cái tánh tật những cái xấu của mình nó vẫn còn. Khi mình thể hiện ra là cha và gia đình nó không tôn kính mình, không có tôn kính người xuất gia, cho nên thiếu làm mất cái niềm tin đối với tam bảo của những người thành viên trong gia đình của mình, cho nên nó rất nhiều bất lợi. Do đó mà Đức Phật khuyên á, khi xuất gia rồi thì đừng có nên trở về gia đình thường xuyên quá. Khi gặp trường hợp bức xúc ở những hoàn cảnh là đột biến á, thì mới về thăm thôi. Như cha mẹ bệnh hoạn hay là có người thân mất thì có thể về thăm một hai lần thôi, chứ không phải là ở luôn ở gia đình, mà cũng không nên ở đêm ở trong gia đình nữa. Đó. Và thứ hai nữa đó là nếu là gia đình, thành viên trong gia đình, cha mẹ anh chị em có đến thăm viếng mình á, thì cũng không nên tiếp xúc lâu quá. Vì sau khi tiếp xúc xong rồi á thì nói năm ba câu thăm hỏi qua lại thôi. Rồi nếu mà có thiếu pháp giảng kinh á, thì thiếu pháp giảng kinh nghĩa là nói giải thích cái lý lẽ Phật giáo cho gia đình mình biết. Xong rồi á, có việc công quả thì cũng nên để cho thành viên trong gia đình mình tham gia vào việc công quả của chùa. Sau khi là đến thăm thì có thể là đúng bữa cơm ăn, sau khi ăn cơm có thể là dọn dẹp rửa chén phụ, làm công quả cho chùa, quét sân chùa, để có những cái thao tác ở trong chùa đó để kết duyên lành với Phật pháp. Và có thể là cũng có thể là tới giờ tụng kinh thì cũng khuyên là mình cũng lên tụng kinh, rồi cũng khuyên thành viên trong gia đình mình lên tụng kinh. Rồi thậm chí nhiều người còn phát tâm cúng dường nữa, là tạo cơ hội kết duyên giữa gia đình mình với tam bảo rất là lớn. Rồi á, có thể là sau đó thường xuyên đến chùa rồi hiểu biết con đường đạo, con đường nếp sống tu hành như đạo đức như thế nào, thì các vị trong thành viên trong gia đình mình cũng có thể phát tâm xuất gia theo nữa. Cho nên có nhiều khi có một người độ đi xuất gia rồi, độ gia đình đi theo rất là nhiều, anh chị em nữa đi theo xuất gia, hoặc là cha mẹ đi xuất gia. Như chúng tôi được biết Đại Đức Thích Nhật Từ có anh em đi xuất gia cũng đông lắm, hai ba bốn anh em, rồi cháu nữa, rồi mẹ nữa cũng xuất gia. Chúng tôi thấy rất là hay. Chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng có em cháu đi xuất gia, mà chuyện về gia đình là không có, ít có khi nào chúng tôi về gia đình. Gia đình đến thăm thì có, chứ còn chúng tôi không có để mình mà phải đi về gia đình. Ai muốn thương nhớ gì đó thì vô chùa chúng tôi cũng không có ở không để mà nói chuyện nữa. Vô chùa thì cứ gì công chuyện mà làm đó, công quả quét sân chùa, lau chánh điện, thiếu gì việc để làm, dọn dẹp quét tước đủ thứ công chuyện ở trong chùa. Cho nên là đến rồi riết là quen đi, thà trở nên một người Phật tử rất là thuần thành trong chùa, nếu mà chưa xuất gia. Còn đa số là đi xuất gia. A Di Đà Phật, chúng tôi xin được chia sẻ.
Muốn đi tu mà không quyết định đi tu được là vì còn do dự. Do dự lớn nhất ở đây là khi bỏ gia tài sự nghiệp ở ngoài đời, mà hiện tại mình có một vai trò rất lớn vào trong đạo tu, không biết có làm nên trò trống gì hay không, nghĩa là thành tựu được cái kết quả tu tập hay không. Đặt câu hỏi như thế đã làm cho rất nhiều người phải chùng bước. Hoặc nếu có phát tâm đi tu đó, cái sức ép đó đè nặng ở trên não trạng của mình rất nhiều, và do vậy ta dễ rơi vào cái trạng thái là bốc đồng, hoặc là thối chuyển tâm bồ đề. Khi thấy những bạn đồng tu, những người đi trước tu có vẻ lè phè, lè mề, và do đó con đường tiến tu của mình nó sẽ không đạt được bao nhiêu. Trong khoảng 6 năm vừa qua thì chúng tôi xuất gia được 25 đệ tử. Thì trong thời gian như thế đó cũng có một vài chú ra đời, vì hạt giống Phật nó không nhiều đó, chúng tôi khích lệ về đời để phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn là đi tu. Từ đó đó chúng tôi mới rút ra một kinh nghiệm rằng là điều đầu tiên phải xác định rõ rằng mình có hạt giống tâm linh nhiều hay không. Nếu câu trả lời là có thì việc trì hoãn thêm một ngày nào đó với đời sống tại gia, lòng cảm thấy nó dai dứt và khó chịu vô cùng, giống như là một người đang đi tìm đường cứu nước vậy đó. Trì hoãn là cảm thấy khó chịu lắm, thương giống nòi, thương quê hương xã tắc, thương cho tất cả những người đang lâm một cái hoàn cảnh bế tắc khổ đau. Thì cái người đi xuất gia cũng như thế, việc chậm trễ làm cho họ cảm thấy như là lửa cháy đầu vậy. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh như thế thì nên mạnh dạn xả bỏ để đi xuất gia. Xả bỏ không có nghĩa là mất, mà đi xuất gia như vậy nó đòi hỏi phải có thời gian lên núi để tu. Lên núi đây không có nghĩa là lên trên núi cao, tức là thời gian trải luyện đời sống tâm linh. Sau đó thành tựu rồi, ở một mức độ tương đối, ta xuống núi để độ con người. Nếu đi xuất gia mà không xuống núi đó thì thà ở tại gia tốt hơn, vì ta có đồng lương do mồ hôi và bàn tay của mình làm ra, ta có thể phụng sự cha mẹ, đóng góp cho xã hội tùy theo cái khả năng cho phép. Còn khi đi xuất gia thì ta phải thấy là cái việc mà lý tưởng cao nhất là chuyển hóa bản thân mình khỏi tham sân si, rồi sau đó chia sẻ giá trị đó cho tha nhân. Nếu ai thấy rõ rằng là mình thuộc mô tiếp người như thế thì nên chọn con đường xuất gia. Còn nếu ai thấy rõ rằng là mình có năng khiếu ở ngoài đời nhiều, làm ra tiền và tiền biết đi làm từ thiện bố thí cúng dường, thì nên chọn con đường tại gia tốt hơn. Vì như vậy thì Phật giáo nó sẽ mạnh, có thêm nhiều vị ngoại hộ thiện tri thức. Còn tu để rèn tâm luyện tánh thì tu ở đâu cũng được. Cho nên năng khiếu độ sinh mới giúp cho người xuất gia làm tròn được cái trách vụ mà Đức Phật đã giao phó. Đừng lầm tưởng các hạt giống mường tượng mà nghĩ rằng mình là người thích hợp với đề tu. Tu theo thời gian có thể quay trở về nhà thì uổng lắm. Ai đến chùa Giác Ngộ mà đòi đi tu đó, thì điều đầu tiên chúng tôi đưa hai quyển sách bắt buộc phải xem. Quyển thứ nhất là Xuất Gia của một tác giả Nhật Bản đoạt giải Butler, tức là giải sách hay của thế giới, đọc để biết rõ cái lý tưởng của người xuất gia theo Phật giáo là gì. Quyển thứ hai là Phương Trời Thông Dông do chúng tôi thuyết giảng, gồm tập hợp 3 bài vào năm 2003 cho 6 người đi xuất gia đầu tiên với chúng tôi. Và sau khi đọc hai tác phẩm này mà lòng mình cảm thấy nó thôi thúc nhiều hơn thì hãy đi tu. Còn nếu đọc xong rồi cảm thấy hơi chững trở lại, suy nghĩ thêm, thì hạt giống xuất gia chưa có nhiều. Vì lý tưởng của người xuất gia được đề cao trong hai tác phẩm này rất nhiều. Và do đó đây là cái thước đo để xác định cái hạt giống có nhiều hay không. Hai tuần trước thì quý Phật tử, quý hành giả đã chứng kiến cậu bé gần 3 tuổi ở Cần Thơ trả lời phỏng vấn trực tiếp với những cái câu nội dung rất là ấn tượng, phải không ạ? Thì ta có thể thấy rõ là hạt giống xuất gia ở cậu này nhiều. Và khi đi tu mà gặp được vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn thì sự phát triển của cậu rất là nhanh. Còn nếu hạt giống không nhiều đi tu, ta phát triển rất chậm. Điều đó không có nghĩa rằng ai chưa có hạt giống xuất gia trong quá khứ là không đi tu được, với điều kiện là bắt gặp được lý tưởng như mặt trời chân lý chói qua tim đó, thì lúc đó ta tiến rất là nhanh, thậm chí nhanh hơn rất nhiều lần so với những người có hạt giống mà không gặp môi trường tốt, không gặp được thầy có kinh nghiệm hướng dẫn. Cho nên quan trọng nhất là cái cảm nhận của chúng ta về Phật pháp, và do đó sự thân thiện của chúng ta trên con đường tâm linh chắc chắn là được đảm bảo. Còn việc đi tu không nên hiểu là bất hiếu, hoặc là chờ cha mẹ trăm tuổi già rồi mới đi tu, lúc đó già khú đế rồi đi tu sao nổi nữa. Cho nên nếu đã quyết định tu thì đi tu sớm tốt hơn là tu muộn. Còn báo hiếu thì có nhiều cách, như trong buổi giảng hôm sáng và những cái chia sẻ của các vị pháp sư chiều hôm nay đã giúp chúng ta hiểu rõ được phần nào các nội dung vừa điêu. Còn để đối trị lại với những người mà bị sức ép rằng là bỏ gia tài sự nghiệp mà tu không có kết quả đó, thì chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm. Chúng tôi có một người đệ tử là giảng viên đại học. Khi đi tu đó thì cậu này bị sức ép lớn lắm, bởi vì là trụ cột kinh tế của gia đình, và cái nỗi mong chờ của cha mẹ Phật tử rất là cao. Cho nên cái sức ép này nó làm cho cậu khó chịu. Chúng tôi tận dụng cái khả năng của cậu, buộc cậu phải dịch sách. Thì trong vòng 2 năm xuất gia là có 2 tác phẩm rất là ấn tượng. Và sau khi dịch sách xong, sợ cậu vẫn tiếp tục bị tiếc nuối về cái chuyện mà mình đã từ bỏ đời sống tại gia đó, chứ tôi đã đưa cho cậu đi du học ở Ấn Độ, để thấy rất rõ là sau khi mà mình vào chùa đó, ngày càng được thăng tiến thôi, chứ nó không có bị mất mát cái gì hết trơn á. Nó tiến bộ nhiều, giúp cho mình tốt đẹp nhiều, và giá trị đóng góp của mình nó cũng hết sức là nhiều. Và do vậy không có lý do gì mà tiếc nuối về những thành quả khi còn tại gia mà mình đã từng làm được. Cho nên tùy theo tình huống mà ta nên hướng dẫn cho người đi xuất gia đó có được cơ hội đóng góp nhiều, thì giá trị đó sẽ được còn mãi với người ấy trong cuộc đời. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này là câu hỏi quan tâm về cái tình trạng ngược lại hoàn toàn với cái khuynh hướng trợ tự của thế giới phương Tây, mà giúp cho người cha, người mẹ đó ở lại với con cháu lâu dài, thì tình huống đó được lý giải như thế nào về phương diện báo hiếu? Con là Diệu Tịnh, nghe kể cách nay cũng trên 10 năm, có một cụ bà già lắm ở đường Tôn Đản nằm chờ chết. Dạ thưa, con của cụ ấy rất giàu nên đã quyết định chích thuốc hồi sinh cho cụ nằm mấy năm liền, tới năm được tuổi mới để cho cụ chết. Khi cụ chết được thì liệm ở trong một khối quan tài nguyên khối gỗ, khoét một lỗ đặt cụ vào liệm là xong làm tang. Hôm đi đưa cụ ra đến đầu đường Tôn Đản gần đường Nguyễn Tất Thành thì đòn khiên trút xuống rớt cái hòm xuống đất, như vậy có lạ hay không? Câu hỏi đặt ra là có phải cụ giận hiện tượng đì đọt cụ mấy năm của người con do tin theo ngày giờ tốt và xấu đã diễn ra tình thế vừa nêu hay không? Xin các vị giảng sư giải đáp. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này rất là trực tiếp của Phật tử Diệu Tịnh và mới vừa được đưa lên, cho nên chúng tôi ưu tiên. Và trong phần ở trong tay chúng tôi thì còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà vì câu hỏi này nó là trực tiếp và rất là nóng, và nó cũng mang tính cách là để khỏi bị trùng lại cái những câu hỏi trước. Thì qua câu hỏi này, Diệu Tịnh có hỏi là cái hiện tượng mà khi khinh cái quan tài ra đến đường Tôn Đản và Nguyễn Tất Thành thì lúc đó cái đồn khiên nó chết xuống và quan tài rớt xuống, việc này có lạ không? Thì tôi trả lời rằng rất lạ, vì cũng rất ít có, ít lắm. Có nhưng rất ít. Đầu tiên là chúng tôi hỏi có lạ hay không thì nó cũng hơi bị lạ đó. Nhưng mà hỏi có hay không? Có, ở trong đời chúng ta cũng gặp rất là nhiều, chứ không phải là ít đâu. Và trọng tâm trong câu hỏi quý vị muốn hỏi là vì bà cụ lớn tuổi, con cháu rất giàu, cho nên khi bà bệnh xuống thì con cháu chích thuốc hồi sinh để cho bà còn ở lại với con cháu, đợi cái ngày giờ tốt rồi mới để cho bà đi. Như vậy thì vấn đề mà ngày giờ tốt đó có được hay không? Theo bản thân chúng tôi thì khi chúng ta sinh ra, mình đâu có chờ cái giờ. Đối với bây giờ, khoa học bây giờ, thì khi sinh ra thì cũng có thể là mình mổ đó, cho nên chờ cái giờ tốt mình sinh ra. Nhưng mà khi chết đó, rất là khó, cái ai mà định được cái vấn đề mà cái giờ cho mình chết lắm. Nhưng đối với khoa học ngày hôm nay thì có thể là trợ giúp về vấn đề là cho thở oxy, vật giả là chích thuốc hồi sinh, vân vân. Thì những việc đó nó mang tính cách là ở thế gian, nhưng mà nó cũng không có đảm bảo lắm đâu. Thật ra mà nói thì việc đó có chứ không phải không có, nhưng mà rất ít. Nhưng tôi nghĩ rằng nó không bảo đảm. Nếu như mà muốn bảo đảm á, thì cứ sinh thuận và tự an. Còn tất cả những chuyện ngày giờ nó chẳng qua là giáo dục con người mà thôi, để mà cho những người người ta sơ cơ hay là người ta còn tin tưởng vào cái chuyện ngày giờ, thì để đặt một cái ngày, cái giờ để cho nó nhất thống của trong gia đình tan gia. Như thế thôi, chứ còn chuyện đối với Phật giáo thật ra không đặt nặng về vấn đề ngày giờ. Đây là điều mà chúng tôi nói. Ngày giờ là một phương tiện và cũng là để đặt một cái dấu mốc cho tan gia, như thế mà thôi. Có nhiều người chết nhầm những cái cung như là cung càn, người ta rất là sợ. Nó chữ càn là nó vào càn đến con cháu, họ rất là sợ. Thì hỏi chúng tôi nói lại, trong tám cung, cung gì cũng không bằng cung kính. Càng khảm cắn chắn tốn ly phong đòa. Trong tám cung đó, cung gì cũng không bằng cung kính. Cái cung kính đối với ông bà cha mẹ là điều hết sức tuyệt vời, mà hôm nay nó rất là liên can đến chủ đề hôm nay. Còn cái việc mà quý vị nghĩ rằng bà cụ đưa ra tới đầu đường Tôn Đản và Nguyễn Tất Thành rồi bà rớt xuống, thì cái việc đó có khi là mấy anh nhà đồ mấy ảnh làm nó hơi dối đi, hay là gì đó sao thắt cho nên bị rớt thôi, chứ cũng không có gì quan trọng đâu. Nhưng nói thế, chúng ta cũng không phải là trong đời không có. Nhưng nói ở đây tôi không phải là khuyến khích về vấn đề mà về mặt mê tín dị đoan. Nhưng hồi ở chỗ quê chúng tôi có một bà cụ cũng mất. Và khi ở chỗ quê thì không có xe đưa đón hồn quan tài, mà chỉ khiêng thôi. Và khi mà người ta đào một cái quyệt á, thì ví dụ như đây ra ngoài đường ở ngoài kia, nhưng khi mà xuống khiêng cái quan tài đi, thì vì gì khi cột hai cái sợi lạc, sợi dây lạc bằng tre đó, thì đi đến qua một cái bãi tha ma mới tới quan tài. Nhưng mới đi cho nửa đường qua cái bãi tha ma đó thì cái quan tài tự nhiên đứt xuống, và người ta để đó và đắp luôn thành cái mã luôn. Thì quả nhiên sau này con cháu của họ lại giàu có. Chỉ trong đời chúng tôi cũng đã từng thấy, chứ không phải là không ha. Nhưng mà điều này chúng tôi không phải khuyến khích về cái việc mà mê tín dị đoan. Nhưng còn cái việc của bà cụ ở đây thì không biết như thế nào về mặt tâm linh, làm sao chúng ta nói. Nhưng bà cụ thì lại chúc cái quan tài và rớt xuống. Chúng ta cũng đã từng xem cái cuốn phim mà Hòa Thượng Cua. Tôi thì nhìn xem qua xíu thôi, thấy cái lúc mà cái quan tài của bà mẹ của ông Hòa Thượng Cua thì lại bay lên. Quý vị có thấy không? Có thấy trong phim đó không ạ? À có không? Thì hai cái bà cụ mà như cô Dự Tịnh hỏi thì lại cái quan tài chúc xuống. Còn bà mẹ của ông Hòa Thượng Cua thì cái quan tài lại bay lên. Như thế thì những việc đó chúng ta lý giải như thế nào? Cho nên theo tôi nghĩ rằng, nếu mà trong gia đình có một người con đi tu như là bà mẹ của Hòa Thượng Cua đó, thì chắc chắn rằng bà cụ sẽ được đi lên cõi trên. À, cho nên nãy giờ quý vị đã được lắng nghe quý thầy giảng, và nhất là đề cập qua cái hạnh xuất gia để mà báo ơn công đức sanh thành của mẹ cha. Tôi nghĩ rằng nếu trong dòng họ,
trong gia đình có một người con đi tu thành đạo thì cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Qua có câu nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Hồi bản thân chúng tôi làm một chú sa di có học được một cái câu xuất gia hành đạo báo thâm ân, thuyết pháp độ sanh dụng thù tổ đức. Có nghĩa là chỉ có người xuất gia hành đạo báo được công ơn sâu dài của ông bà cha mẹ. Và hiện giờ như quý giảng sư đây, như đại đức Nhật Từ hay quý ni sư sư trưởng và quý giảng sư ngồi trên cái ghế này để mà đi thuyết pháp độ sanh là để nhằm mục đích trả báo ơn cái công đức của quý vị dạy mình, là những vị thầy. Vì khi chúng ta sinh ra sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng, người sinh ta là cha mẹ, nhưng nuôi nấng chúng ta nên người, đó là bậc thầy tổ dạy chúng ta. Cho nên hôm nay với đề tài ân nghĩa sanh thành, chữ sanh là cha mẹ sanh, nhưng thành là phải nghĩ đến những cái bậc giáo dưỡng ta từ những thầy ngoài đời cũng như thầy trong đạo hướng dẫn chúng ta về mặt tâm linh để biết cái công đức sanh thành đó mà chúng ta báo ơn cho mẹ, cho cha và cho thầy tổ, cũng như là trong tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy. Đó là đôi lời chúng tôi xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Ta tạm đặt giả thuyết rằng tình huống trong câu chuyện đó là do người mẹ giận dỗi đứa con vì mê tín dị đoan, ngày tốt ngày xấu mà phải hành hạ người mẹ thêm mấy năm liền, nên mới có hiện tượng là cái hòm bị ngã xuống. Ta cũng không loại trừ cái tình huống là cái hòm như mô tả bằng gỗ nguyên khối nặng quá, một sự trục trặc nhỏ hay vấp nhỏ của một trong những vị âm công cũng có thể làm cho cái hòm bị ngã. Nếu nó là phản ứng của cơn sân hận đó, thì việc mà ngã như thế là chuyện rất là thường tình. Điều đáng nói ở đây đó là người con kéo dài thêm vài năm sự sống của người mẹ không phải vì tôn kính mẹ, mà sợ mẹ chết vào cái cung xấu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp gia tài của con cái. Cho cái phản ứng kháng cự của người mẹ qua hiện tượng này là chuyện có thể có. Do đó là những người con, nếu ta trợ sinh thì nên phát xuất từ lòng hiếu kính, giúp cho cha mẹ mình có thêm được một vài tháng, một vài năm để làm bóng mát tàn cây âm đức cho con cháu thì nên. Còn vì mê tín dị đoan thì nên tránh. Ngay cả trong tình huống vừa nêu thì người mẹ, tức là bà cụ già, cũng nên hoan hỷ bỏ qua. Bởi vì hiện tượng trợ sinh trong y học đó, nó không kéo dài quá vài tháng, mà ở đây là vài năm. Điều đó cho thấy là cái nghiệp kết thúc tuổi thọ của bà chưa đến, cho nên nó phải có đến 1-2 năm nữa. Thậm chí trong tình huống đó không có thuốc hồi sinh thì bà vẫn nằm yên bất động và kéo dài thêm vài năm là chuyện thường. Rất nhiều người đâu có thuốc trợ sinh gì đâu mà vẫn sống, sống để kết thúc cái phần phước của tuổi thọ. Còn trên cơ thể tuổi thọ đó, những bệnh tật phát sinh, thậm chí là bị lú lẫn hay là không còn nghe biết mà chỉ còn đơn thuần là hệ thần kinh thực Phật đi nữa, cũng đừng vì vậy mà ta lại nghĩ rằng mình vô phước vô phần. Phước tuổi thọ là một chuyện khác, còn nghiệp dẫn đến bệnh tật là một chuyện khác. Không nên lầm lẫn với nhau mà mong muốn mình chết sớm hơn. Việc kéo dài vài năm tuổi thọ do hiện tượng trợ sinh, không nên vì thế mà giận dỗi đứa con đến độ làm cho cái hòm bị ngã rớt. Vì làm như thế thì chính bản thân bà là nạn nhân, không vãng sinh được một cách dễ dàng. Cho nên nếu là sự thật thì bà cụ cũng nên hỷ xả bỏ qua cho nỗi lỗi lầm mê tín của đứa con để tự cứu giúp lấy chính mình. Ai trong hoàn cảnh này thì cũng nên làm lễ cầu siêu, hồi hướng công đức cho bà cụ được thoát hóa. Và bản thân của người con nó cũng nên tạ tội với mẹ của mình vì mê tín mà làm cái chuyện lẽ ra cần phải thay đổi động cơ thì tốt biết mấy. Làm được như thế thì kẻ còn người mất đều được an vui. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý hành giả, trong chiều hôm nay đó, câu hỏi về sự hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ rất nhiều. Có những câu hỏi phát xuất từ những bế tắc như là cái gút mà bản thân đó, của đơn sự là con, là cháu trong gia đình không tháo gỡ nổi. Sự chia sẻ của các vị pháp sư trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng cung cấp thêm những dữ liệu kinh nghiệm để chúng ta nương theo và tham khảo để vượt qua những trở ngại của bản thân mình. Cầu nguyện cho cha mẹ sống trọn vẹn hạnh phúc với tuổi thọ và sức khỏe bình an. Cầu nguyện cho cha mẹ đã quá giảng, ông bà tổ tiên của quyền thất tổ được siêu sinh thoát hóa, để cuộc đời này mãi mãi là hạnh phúc, và khi nhớ tưởng về cha mẹ luôn là các kinh nghiệm đẹp để cha mẹ được an lòng hạnh phúc bên con. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời tất cả cùng đứng dậy niệm Phật kết thúc.